Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sang,
Tuyết Tre,
Thu Hoàng,
Dominic Tinh
và Quốc Đồng.
Những biểu hiện khác của ma quỷ.
Những quấy nhiễu của Satan còn kéo dài nhiều năm nữa. Lúc trước, chỉ có một mình cha sợ ạc phải chịu đựng điều đó. Về sau, ma quỷ cũng quấy phá cả những người sống chung quanh ngài. Các cô giáo và các em nhỏ mồ côi ở trường Chúa Quang Phòng, một cơ sở sáng giá do cha sợ thiết lập, cũng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ trong một vài đêm. Ma quỷ còn chọc ghẹo cả cộng đoàn này. Về sau, trước tòa án phong thánh, Marie Philiad công khai rằng:
Một hôm, sau khi rửa nồi, tôi đổ nước vào nồi để nấu súp. Tôi thấy trong nước có những miếng thịt nhỏ. Hôm đó, lại là ngày ăn chay kiêng thịt. Tôi đổ bỏ hết nồi đó, rồi rửa nồi và đổ nước vào lần nữa. Khi nồi súp đã nấu xong sẵn sàng để chọn ra, thì tôi lại thấy trong đó có những miếng thịt nhỏ. Khi biết chuyện, cha sợ bảo:
Ma quỷ nó làm ra như thế đấy, cứ việc dọn lên mà ăn.
Như mọi người thấy, cha sợ ọt không hề bối rối. Lương tri của ngài vẫn không bị lay chuyển, và sự trông cậy của ngài vào Thiên Chúa đã khiến cho Satan không làm gì được ngài. Một hôm, người ta hỏi xem ngài có sợ không. Ngài chỉ trả lời:
Cái gì rồi cũng quen. Quỷ và tôi, chúng tôi coi nhau như đồng chí.
Điều đó rõ ràng không có nghĩa là ngài cùng phe với ma quỷ. Ngày 4 tháng 12 năm 1841, ngài tâm sự với các cô giáo trường của Chúa Quan Phòng:
Các con nghe đây, tối hôm qua quỷ nó tới phòng của cha, đang khi cha đọc sách nguyện, nó thổi hơi rất mạnh và dường như mở ra một cái gì đó giống như hạt lúa mì hay hạt gạo trên nền nhà. Cha nói với nó: Tao sẽ lại đằng kia, nhà trẻ mồ côi, kể lại việc mày làm để người ta khinh rẻ mày. Thế là nó im lặng ngay tức khắc.
Hôm khác, khi cha Vianney đang dỗ giấc ngủ vì ngài rất cần nghỉ ngơi, thì ma quỷ la lên để làm hao mòn sức khỏe ngài chừng nào có thể.
Vianney, Vianney, ta sẽ bắt mi, hãy xem, ta sẽ bắt mi.
Ngài trả lời:
Tao đâu có sợ mày.
Hiện nay, tại nhà xứ họ Ars, người ta thấy có một cái giường mà trước đây là giường của cha Vianney. Cái giường đó bị cháy khi nó được đặt ở nhà thờ, nhưng không biết nó bị cháy cách nào. Hồi đó, khi người ta tới báo cho ngài biết là nhà ngài bị cháy, thì ngài không trao chìa khóa cho họ để họ xông vào nhà dập tắt đám cháy, mà ngài nói, mặt tỉnh bơ không lộ vẻ hoảng hốt:
Lại cái con quỷ cào sắt khốn kiếp, nó không bắt được chim nên đã đốt cái lồng chim rồi.
Ma quỷ sỉ nhục, mắng nhiếc cha Vianney một cách rất thường xuyên. Nó đe dọa ngài, nói với ngài những câu thô lỗ. Nó dùng những lời thô tục để chửi ngài:
Vianney, Vianney, đồ ăn khoai thiêu. Hả? Mì chưa chết à? Ta sẽ bắt mì.
Tại nhà xứ, nó bắt chước tiếng gấu gầm gừ, tiếng chó tru tréo, lay động như điên những tấm màn ở giường ngài. Theo lời khai của Catherine Lassane và sư huynh Atahasi, thì có những lần ma quỷ bắt chước tiếng búa đóng đinh xuống sàn hay tiếng búa đóng vành sắt vào thùng tono. Nó đánh trống trên bàn, trên ống khói, trên bình nước, hoặc nó hát bằng một giọng nheo nhéo và sai lạc, khiến cho cha Vianney nói:
"Con quỷ cào sắt có một giọng nói tệ ơi là tệ."
Thực ra, tất cả những cái đó chỉ là những trò kỳ cục, ấu trì hơn là nguy hiểm. Cũng may là ma quỷ không được phép làm tất cả mọi chuyện. Cha Vianney có một nghĩa vụ phải chu toàn mà Thiên Chúa trao cho. Nếu ma quỷ muốn gây trở ngại khó khăn cho nghĩa vụ, đó bằng cách làm ngài bị mất ngủ, bằng cách tấn công cha đủ mọi mặt, thì phản ứng của ngài lại càng làm nghĩa vụ đó một cách tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Tóm lại, những quấy nhiễu chỉ làm bất lợi ngược lại cho kẻ gây ra chúng. Chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy trong một số trường hợp bị quỷ nhập. Hiện nay, có những nạn nhân của quỷ chấp nhận chịu mọi thử thách của ma quỷ để liên kết với những đau khổ của thập giá cứu chuộc của Chúa, là thứ khí giới chắc chắn sẽ chiến thắng Satan và làm cho nó thất bại vĩnh viễn. Chúng ta sẽ thấy rõ điều đó sau này.
Chúng tôi chắc chắn rằng cha Sợ Ạc là người như thế. Ngài chấp nhận chịu đựng tất cả mọi sỉ nhục của ma quỷ để cứu rỗi các linh hồn. Qua các kinh nghiệm hàng ngày của Ngài, Ngài đã rất sớm nhận ra rằng cuộc chiến đấu của Ngài với ma quỷ có liên quan chặt chẽ với việc người tội lỗi ăn năn trở lại, rằng Thiên Chúa dẫn đến với Ngài những người tội lỗi ở khắp mọi miền nước Pháp, kể cả ở ngoại quốc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến những biểu hiệu của Satan gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đời sống của vị linh mục công giáo gương mẫu này như thế nào.
Con rắn.
Theo Thánh sử Gioan, con rồng hay con rắn cám dỗ bà Eva chính là Satan. Vì thế, không có gì lạ khi ma quỷ thỉnh thoảng hiện ra dưới lớp một con rắn. Chúng ta sẽ có một thí dụ điển hình về việc đó trong một chương sau, về trường hợp bị quỷ nhập của Clary Germany Sally ở Nam Phi Châu. Sau đây là một đoạn văn của cha Moni, người đầu tiên viết tiểu sử Cha Sợ Họ Ọt, kể lại lời chứng của Catherine Lassani, là người nổi tiếng tận tâm với cha Sợ Ọt. Chính chị Catherine nói:
"Một buổi tối, cha Sợ đến trường chúng tôi để thăm một bệnh nhân. Khi tôi gặp lại ngài ở nhà thờ, ngài bảo:
Con thích nghe tin tức. Được rồi, đây là một tin rất sốt dẻo. Hãy nghe cha kể. Mới xảy đến với cha sáng nay. Cha có một vật để trên bàn. Con có biết đó là cái gì không?"
Xin mở ngoặc ở đây. Ngài muốn nói về kỷ luật của ngài. Ngài chưa bao giờ nói với Catherine về điều đó, nhưng nhiều lần chị đã thấy cái dụng cụ khủng khiếp ấy dưới gầm giường ngài. Chị biết rõ ngài để nó ở đó không phải để làm vật tượng trưng. Rõ ràng là vị linh mục thánh thiện này đã dùng nó, thậm chí dùng thường xuyên nếu không nói là hàng ngày. Nhưng chị chưa bao giờ hở môi hỏi ngài về điều đó, mà ngài cũng không hề nói với chị. Thế mà lần này, tự nhiên ngài lại nói:
"Con có biết cái gì đây không? Nó tự nhiên trườn lên bàn của cha như một con rắn. Thật vậy, cha hơi sợ. Con có biết đó là một sợi dây thừng? Cha cầm sợi dây lên, nó cứng như một thanh gỗ. Cha lại đặt nó xuống bàn, nó lại bắt đầu trườn đi như vậy tới 3 lần.
Một trong những cô giáo có mặt trong cuộc nói chuyện đó phản bác.
Có thể cha đã rung cái bàn của cha.
Không.
Cha sợ đáp.
Cha không hề đụng tới cái bàn.
Những lần ma quỷ hiện ra.
Chính cha Monin còn tự hỏi, ma quỷ có thực sự hiện ra với cha sợ ọt không? Cha muốn nói về sự hiện ra thấy được. Không phải chỉ là tai nghe, mà là mắt thấy. Chúng ta biết là nhiều lần ma quỷ đã thổi vào mặt cha, và cha đã cảm nhận trên mặt mình có cái gì đó giống như một con chuột chạy qua. Nhưng ngài có trông thấy Satan không? Thấy nó dưới hình thức thế nào? Cha Monin trả lời cho câu hỏi này bằng hai sự kiện.
Một hôm, vào lúc 3 giờ sáng, cha Vianney thấy một con chó đen lớn có đôi mắt sáng quắc, lông lộm chởm. Nó cào cào xuống đất ở chỗ trước đó vài tuần lễ người ta đặt xác của một người chết chưa xưng tội. Trông thấy con chó ở một chỗ như thế, ngài sợ lắm. Ngài không hề nghi ngờ về thực chất của con chó đó. Ngài chắc chắn đó là quỷ, và nó trốn vào trong tòa giải tội của ngài. Cha Monin còn nói thêm, người ta thấy sự kiện này có một cái gì giống hệt như ở trong đời sống của thánh Satanilas ở Costa. Ma quỷ đã hiện ra với vị thánh này khi ngài bị bệnh, dưới lớp một con chó giận dữ, có vẻ như muốn phóng bổ vào ngài, và ngài đuổi nó 3 lần bằng cách làm dấu thánh giá. Cha Vianney còn kể rằng, quỷ đã hiện ra với ngài dưới lớp những con dơi bay vào phòng ngài và bay chung quanh giường của ngài. Chúng nhiều đến nỗi các bức tường trở thành đen kịt. Sự kiện đó khiến chúng ta, cũng như cha Monin, tự hỏi có phải cha sợ ọt là người duy nhất nghe, cảm thấy hay xem thấy nhiều chuyện khó tin như thế không?
Lời chứng.
Về vấn đề này, chúng ta đã có sẵn một câu trả lời. Khi ma quỷ bắt đầu quấy nhiễu, cha sợ ọt không biết chuyện gì xảy ra cả. Cha đã cầu cứu và nhận được sự can thiệp của một vài người trong họ đạo, anh chàng Virgery và vài người khác nữa. Tất cả những người đó đều đã nghe thấy như ngài. Tất cả đều sợ hãi, còn sợ hãi hơn ngài nữa. Tất cả đều kết luận như ngài, rằng không thể lẫn lộn những tiếng động mà họ nghe được với những tiếng động tự nhiên. Cha Monin còn trưng ra những nhân chứng khác, và chúng tôi cũng tường thuật lại sau cha chính những nhân chứng ấy. Vì họ đã đến xác nhận với chúng tôi sự kiện chính trong số những sự kiện ma quỷ quấy nhiễu ở Ars, chung quanh Thánh Gioan Maria Vianney.
Năm 1829, khi những chuyện ma quỷ ấy đã xảy ra được 5 năm, thì có một linh mục trẻ thuộc giáo phận Lyon đến Ars. Linh mục này là con bà quả phụ Bibot. Bà là người đã giúp cho cha sở thánh biết bao nhiêu công việc, ngay từ khi ngài được bổ nhiệm tới họ Ars. Cha Bibot cũng được cha Vianney tín nhiệm như mẹ mình. Cha đến với ngài để cấm phòng. Đương nhiên, cha được ngài tiếp đón hết sức thân tình. vì Ngài biết ơn mẹ của cha một cách sâu xa, và cha ở trong nhà xứ của Ngài. Chúng tôi có một trình thuật của cha Bibot về những gì xảy ra lúc đó ở nhà xứ họ Ars. Trình thuật này được cha Renaud, bạn cha Bibot, kể lại. Cha Renaud hỏi cha Bibot:
Cha ngủ tại nhà xứ, vậy cha hãy cho tôi biết những chuyện ma quỷ xảy ra ở đó. Có thật là nó gây ra những tiếng động không? Cha có nghe thấy không?
Có chứ,
cha Bibot trả lời.
Đêm nào tôi cũng nghe thấy. Nó nói là bằng một giọng nheo nheo và hoang dại, giống như những tiếng kêu của những loài hươu nai. Nó cứ quanh quẩn quanh những cái màn của cha sở và lay động những cái màn đó dữ dội. Nó gọi đích danh Ngài. Tôi nghe nó mồm một những câu: Viene, Viene, mi làm gì đó, cút đi, xéo đi.
Những tiếng động và kêu la ấy hẳn phải làm cha sợ hãi chứ?
Không hẳn vậy. Tôi không nhát gan đâu. Vả lại, cha Viene có mặt ở đó làm tôi an tâm. Tôi cầu xin thiên thần bản mệnh gìn giữ và tôi ngủ được. Nhưng tôi thực sự tội nghiệp cho cha sở. Tôi không muốn ở lại mãi với Ngài, vì tôi chỉ ở đó như một khách tới thăm, nên tôi cũng phải rút lui có trật tự, mặc cho Thiên Chúa lo liệu.
Cha có hỏi cha sở ở đó không?
Không. Tôi có ý định đó nhiều lần, nhưng vì sợ làm phiền Ngài nên không dám mở miệng. Tội nghiệp cha sở. Tội nghiệp cho con người thánh thiện đó. Làm sao Ngài có thể sống được giữa những cảnh đảo điên như thế?
Đó là một chứng cứ rất rõ ràng. Cha Bibot đã nghe thấy, đã tội nghiệp cho cha sở. Ngài thầm định rằng việc chịu đựng những cuộc tấn công được lặp đi lặp lại hàng đêm như thế quả là quá sức của Ngài. Cuộc chiến đấu liên tục với ma quỷ này là một chuyện xảy ra thực sự và làm cho người ta mệt lử. Có điều nên ghi nhớ trong bài tường trình của cha Bibot, đó là lời cha đã nghe, những lời mà Satan cứ lặp đi lặp lại hoài vào tai cha sở.
Viene, viene, mi làm gì đó, cút đi, xéo đi.
Chúng tôi sẽ nhấn mạnh những lời này sau. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta có thể biết rằng đó là một trong những hình thức ma quỷ bắt hại hay quấy nhiễu cuộc đời của cha Joan Maria Vianney, người giải tội và làm cho người ta trở lại với Chúa không biết mệt.
Một xác nhận khác.
Và đây là lời xác nhận thứ hai. Vẫn theo tiểu sử mà cha Monin viết về cha Vianney, năm 1842, nghĩa là 13 năm sau khi cha Bibot tới thăm, có một tội nhân hối cải tới Ars, nhưng vẫn còn ngần ngại, chưa quyết định đến xưng tội với cha sở thánh thiện ấy. Đó là một cựu quân nhân đã chuyển sang ngành hiến binh đang phục vụ ở quận Ain. Cũng như bao nhiêu người khác, vào nửa đêm, ông ta đứng dậy đến cửa nhà thờ để chờ cha giải tội nổi tiếng mà ai cũng kính trọng ấy tới.
Trong lúc Ngài chưa tới, ông ta đi bộ chung quanh nhà thờ, rất gần với nhà xứ. Mới đây, ông bị nhiều điều phiền muộn và chúng vẫn còn để lại cho ông một cảm tưởng vừa buồn, vừa bất an, vừa lo sợ bị Chúa phạt. Tất cả những chuyện đó vẫn còn ngổn ngang trong thâm sâu tâm hồn ông. chân lý Kitô giáo đã lôi kéo ông và làm ông lo sợ. Ông muốn xưng tội, nhưng tâm trí ông vẫn còn đang diễn ra một cuộc chiến đấu dữ dội chung quanh ý định trở lại của ông. Trong lúc ông đang phải chiến đấu, cuộc chiến đấu mà biết bao người khác đã phải trải qua ở Oz cũng như ở bao chỗ khác, thì ông bỗng nghe thấy một tiếng động lạ thường dường như phát xuất từ cửa sổ nhà xứ. Cha Monin viết:
ông ta nghe thấy một giọng nói mạnh, nhèo nhéo và chói tai, y như vọng lên từ hỏa ngục, lặp đi lặp lại nhiều lần những lời mà ông nghe rất rõ.
Viene, viene, lại đây, lại đây.
Cái tiếng kêu từ hỏa ngục ấy làm ông kinh hãi. Ông bị lây chuyển rất mạnh khiến ông bỏ đi. Lúc đó ở tháp chuông, đồng hồ lớn ngõ một tiếng. Lập tức cha sở xuất hiện cầm đèn trong tay. Ngài gặp ông này vẫn còn đang hết sức xúc động. Ngài trấn an ông, đưa ông vào nhà thờ. Trước khi hỏi ông và nghe những điều đầu tiên ông kể về lai lịch của mình, thì Ngài đã làm ông cảm động vì những lời này.
Này anh bạn, anh đang phiền muộn. Vợ anh vừa sinh đẻ xong thì mất. Nhưng hãy cậy trông vào Chúa. Chúa nhân từ sẽ đến nâng đỡ anh. Nhưng trước hết, hãy làm cho lương tâm mình được yên ổn đã. Rồi anh mới ổn định được các công việc của anh dễ dàng hơn.
Anh Hiến Vinh đã nói:
tôi không hề chống cự lại. Tôi quỳ xuống như một đứa trẻ và bắt đầu xưng tội. Trong cơn bối rối, tôi không làm sao liên kết các ý tưởng lại với nhau. Nhưng cha sở nhân từ đã giúp tôi. Ngài hiểu ngay tận đáy tâm hồn tôi. Ngài cho tôi thấy những điều mà tôi không thể nhận thức được. Những điều khiến tôi ngạc nhiên khôn xiết. Tôi không tin rằng có người lại hiểu được, đọc được tâm hồn người ta chính xác đến thế.
Qua những lời chứng vừa mới kể, chắc chắn không có gì khiến người ta phải thắc mắc khi thấy rằng trong chương nói về hiện tượng quỷ nhập và những dấu hiệu quỷ nhập lại nói tới việc hiểu biết về những chuyện ẩn kín. Trong chương cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều thí dụ cho thấy Satan cũng biết về những chuyện ẩn kín trong lương tâm này. Nghĩa là sao? Chắc chắn không phải nhờ ma quỷ mà thánh nhân ở họ mới đọc được tâm hồn người ta. Sở dĩ Satan biết như thế một cách chắc chắn nhiều hay ít là do những ân huệ đặc biệt của trí khôn thiên thần, dẫu nó là một thiên thần xa ngã. Trái lại, nơi cha VNA, việc biết những chuyện bí mật trong lương tâm là một ân sủng cao quý nhất. Nhờ nó mà Ngài khiến cho người tội lỗi ăn năn trở lại một cách hiệu quả nhất. Lời thú nhận của người hiến binh mà chúng ta vừa kể chỉ là một thí dụ trong hàng ngàn thí dụ khác.
Lời chứng của y sĩ.
Bây giờ, chúng ta đã có đủ chứng cớ để bác bỏ những giải thích quá sơ lược cho rằng những hiện tượng ma quái được kể ra đây là do việc ăn chay hãm mình quá đáng của cha VNA, hay do khuynh hướng cho bất kỳ chuyện gì xảy đến cũng đều do siêu nhiên tất cả của Ngài. Các linh mục bạn của Ngài khởi đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng rồi họ cũng phải thay đổi ý kiến. Cuối cùng, mọi người đều phải công nhận sự bình tĩnh lạ thường và lành mạnh của Ngài, và công nhận những chuyện xảy ra giữa Ngài và Satan là có thực. Ngài nói những chuyện đó một cách rất tự nhiên, vừa nói vừa pha trò châm biếm. Catherine Lassane đã nhiều lần lưu ý tới những chuyện Ngài kể cho những người chung quanh về đề tài ấy. Như ta đã biết, đó cũng chính là một trong những phản ứng của Ngài đối với ma quỷ.
Tao sẽ nói với họ tất cả những gì mày làm để người ta cười mày.
Chúng ta cũng nên nghe các y sĩ của Ngài nói về vấn đề này. Tất cả những người sống gần Ngài đều nói rằng Ngài hoàn toàn quân bình về thể lý cũng như tâm lý. Người ta hỏi ông J.B. Sarnier, là bác sĩ thường xuyên chữa bệnh cho Ngài, về những chuyện ma quỷ quấy nhiễu. Khi người ta dám mở miệng ra nói với ông hai tiếng ảo ảnh, thì ông trả lời một cách quả quyết rằng:
để trả lời cho những cố gắng nhằm giải thích những hiện tượng thuộc loại này về mặt sinh lý, chúng tôi chỉ có một điều phải nói, là nếu người ta có thể chấp nhận những giải thích ấy khi đã biết rõ những sự kiện được thực hiện trong những điều kiện bệnh lý xảy ra đồng thời, khiến ta thấy được bản chất của những sự kiện là những sự kiện bình thường không bao giờ gây ra một khuyết tật nào, như trì động, động kinh hay những dấu hiệu điên loạn, thì không thể nào gán cho những sự kiện đó có cùng một nguyên nhân. Khi chúng hội tụ lại với nhau, như trong trường hợp của cha VNA, khi mọi chức năng trong cơ thể Ngài đều hoạt động rất điều hòa, ý tưởng của Ngài rất rõ ràng minh bạch, nhận thức rất tinh tế, phán đoán và cách nhìn rất chắc chắn, sự tự chủ rất đầy đủ, sức khỏe kỳ diệu của Ngài giữ được mãi, hầu như không hề bị suy giảm giữa những công việc liên tục đến hàng loạt khiến Ngài phải tiêu hao sức lực.
Y sĩ này có lý, những ơn siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho cha sở họ để tôn vinh Ngài đã được ghép với những tính tốt tự nhiên của Ngài. Những tính tốt mà lịch sử dễ dàng nhận thấy, Ngài có những thiên tư cần thiết để trừ quỷ một cách hữu hiệu hơn bất cứ một linh mục nào khác trong địa phận của Ngài, và có thể hơn mọi linh mục đồng thời với Ngài. Một hôm, Đức cha Dever, giám mục của Ngài, đã làm cho một số những kẻ phê bình Ngài phải câm miệng.
Tôi không biết là cha sở ạ có được đào luyện hay không, nhưng tôi biết rằng Ngài được ơn soi sáng.
Đức cha rất xác tín về điều đó, đến nỗi đã ban cho Ngài được phép toàn quyền sử dụng mọi quyền năng trừ quỷ của Ngài trong tất cả mọi trường hợp đến với Ngài. Chúng ta sẽ thấy Ngài làm việc ấy trong một chương khác trong sách này. Nhưng trước đó, chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu những cuộc tấn công của ma quỷ trong đời sống của vị thánh thời đại này.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên